Bất hủ phàm nhân, chương 8, cực phẩm linh căn, góc truyện audio.com, Mạc Vô Kỵ liền vội vàng tiến lên ôm quyền nói. Hai người chúng ta chỉ là hiếu kỳ đến xem, nghe nói khai linh cần rất nhiều kim tệ, chúng ta ngay cả cơm đều ăn không đủ no, ngay cả ngân tệ cũng không có một quả, lấy đâu ra kim tệ. Hai người chúng ta hiện tại liền đi, nam tử râu bạc ánh mắt có chút đáng sợ, Mạc Vô Kỵ có một loại cảm giác rất khó nói rõ ràng, không nên tiếp tục ở tại chỗ này. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ túi trong tay Mạc Vô Kỵ đựng kim tệ xẹt qua, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Rất hiển nhiên, nàng biết túi trong tay Mạc Vô Kỵ có kim tệ, lúc này mới đối với Mạc Vô Kỵ dối trá rất là xem thường cùng chán ghét. Mạc Vô Kỵ coi như là sành sỏi, tự nhiên đã nhìn ra nữ nhân này trong mắt chán ghét, hắn thậm chí hoài nghi mình cái túi trong tay mình có bị rách hay không. Nếu không, nữ nhân này ánh mắt lẽ nào có thể nhìn xuyên qua túi hắn. Đừng vội đi, nếu tới rồi, vậy thì vào xem có linh căn hay không đê. Nam tử râu bạc khàn khàn tiếp tục nói. Mạc Vô Kỵ tỉnh táo lại, hắn rõ ràng cảm giác được đối tượng của nam tử râu bạc này không phải là hắn, mà là Yên Nhi bên cạnh hắn. Nếu là vì Yên Nhi linh căn mà đến, thế nhưng Yên Nhi rõ ràng không có khảo thí linh căn a, lẽ nào hắn có thể nhìn ra không? Nếu không phải là vì Yên Nhi linh căn mà đến, như vậy là vì sao? Hắn đem Yên Nhi kéo về phía sau, giọng nói thận trọng nói. Hai vị đại nhân, hai người huynh muội ta không có vàng tiền, cũng không muốn hiện tại đi khai linh cáo từ. Nam tử râu bạc ha ha cười, không phải là đi khai linh cho các ngươi, thử một chút lại không cần mấy cái tiền, vào đi thôi. Khảo thí không cần mấy cái tiền, Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, không phải nói khảo thí trước khai linh chí ít đều cần phải mấy trăm kim tệ sao. Vị lão huynh này, ta thế nhưng nghe nói dù là thử một chút cũng phải hao phí 500 kim tệ. Có vài người khảo nghiệm là phàm căn, vì chạm vận khí đi khai linh chí ít đều cần hơn vạn kim tệ, dùng còn là kém nhất linh dược. Nếu mà không phải là xem hai người này khí độ bất phàm, Mạc Vô Kỵ thậm chí hoài nghi hai người này là bọn buôn người. Nam tử râu bạc cười ha ha một tiếng, bình thường chỉ có kiểm tra đo lường đi ra có linh căn sau đó mới yêu cầu cân nhắc có muốn khai linh hay không. Một khi là phàm căn, bọn họ liền nói khai linh tháp có vài cái linh căn kiểm tra đo lường không được, đơn giản mê hoặc người khác trực tiếp tiến hành khai linh, dù sao cũng đều là không ăn thua thiệt. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn hiểu được cái gì khai linh yêu cầu hơn vạn kim tệ đến mấy triệu kim tệ. Đây hoàn toàn là khai linh tháp vòng tiền hoạt động, người chỉ cần đến kiểm tra đo lường, nếu là phàm căn mà nói, liền nói không dám khẳng định có hay không có linh căn, chỉ có sau khi khai linh mới có thể xác định. Nếu muốn khai linh tốt lắm, cầm kim tệ đến. Thậm chí có những người này giống như ý nghĩ hắn, bảo là thứ nhất khai linh dùng linh dược không tốt, không có khai phá ra linh căn ẩn giấu, sau đó sẽ dùng tiền đi làm lần thứ hai khai linh. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ 100% khẳng định hắn người cha tiện nghi lần đầu tiên dẫn hắn đến khai linh bị người ta lừa. Nhất định là hắn không có linh căn, khai linh tháp những tên kia lại muốn kiếm lấy đi khai linh phí. Cộng thêm mà Quang Viễn bức thiết yêu cầu hắn có thể tu luyện, lúc này mới tiêu phí tuyệt bút kim tệ đi khai linh. Đương nhiên, có thể bị lừa gạt đều cũng là kẻ có tiền. Đứng lại, thủ, góc truyện audio.com, vệ khai linh tháp dường như cũng không nhận ra một nam một nữ này, đồng dạng ngăn cản hai người. Nam tử râu bạc hừ lạnh một tiếng, nơi này người nào chịu trách nhiệm lăn ra đây cho ta. Nam tử râu bạc hừ lạnh rõ ràng nghe cũng không là rất âm vang, Mạc Vô Kỵ hết lần này tới lần khác cảm thụ được bản thân màng tai đều phải bị đánh rách tả tơi, trong lòng có một loại hoảng loạn. Chỉ là thời gian vài giây, một người trung niên nam tử mập mạp liền vọt ra. Hắn tới rồi khai linh cửa tháp cũng có chút nghi hoặc nhìn một nam một nữ này, hiển nhiên hắn cũng không biết. Nam tử kia giơ tay lên lấy ra một quả ngọc bài nói. Mang ta đi phòng khảo thí linh căn tốt nhất nơi này. Mập mạp nam tử thấy cái ngọc bài này, tay hơi run lên, nhanh chóng kính cẩn nói. Dạ, ta là chấp sự Lưu Xuân Sơn phụ trách nơi này, hai vị đại nhân mời đi theo ta. Theo Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được một cổ lực lượng cường đại mang theo hắn, để cho hắn thân bất do kỳ theo một nam một nữ kia đi vào khai linh tháp. Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi, hắn đích xác muốn lại đến thử một chút chính bản thân có linh căn hay không. Nhưng loại này không có năng lực phản kháng chút nào, bị người hiếp bức tiến đến, để cho trong lòng hắn rất là khó chịu. Trong khai linh tháp coi như là rộng mở, Mạc Vô Kỵ thấy mấy người đang trả kim tệ, xem ra đây cũng là người đến chắc linh hoặc là khai linh. Lưu Xuân Sơn rất nhanh thì đem mấy người dẫn tới tầng thứ hai khai linh tháp, vừa tiến vào tầng thứ hai, Mạc Vô Kỵ đầu tiên nhìn thấy chính là một cái ước chừng hình trụ thủy tinh chừng một trượng. Người đi trước khảo thí, liền đứng ở phía sau kia. Nam tử râu bạc giọng nói có lệ, chỉ địa phương đứng yên phía thủy tinh hình trụ sau nói với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng ý tứ của hắn, để cho hắn đi khảo thí, đây là nể mặt Yên Nhi. Tới lúc này Mạc Vô Kỵ dĩ nhiên đoán được này nam tử râu bạc chính là rất xem trọng Yên Nhi linh căn, cũng không biết hắn tùy tiện nhìn một cái là làm sao mà biết được. Dù cho đã từng khảo nghiệm qua một lần, biết rõ mình là không có linh căn, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có chút thấp thỏm. Hắn khát vọng lần trước khảo thí sai rồi, chính bản thân nhưng thật ra là có linh căn. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút khát vọng người lúc trước nói hắn không có linh căn, là muốn nhiều lừa gạt một chút kim tệ, để cho hắn đến khảo thí lần thứ hai. Mạc Vô Kỵ đồng dạng rõ ràng, loại khả năng này tính chất rất nhỏ. Thiếu gia, ngươi đi khảo thí sao? Mạc Vô Kỵ ngày hôm qua nói, để cho Yên Nhi trong lòng rất rõ ràng, thiếu gia của nàng là phi thường khát vọng có linh căn. Mạc Vô Kỵ gật đầu, hít một hơi thật sâu, đi tới địa phương khảo thí linh căn, đứng lên trên. Trên hình trụ thủy tinh một đạo quầng trăng mờ lóe lên một cái, lập tức liền không nhúc nhích. Mạc Vô Kỵ không biết thế nào mới có linh căn, thế nhưng thủy tinh trụ không có nửa điểm phản ứng, hắn cũng biết đây tuyệt đối không phải là biểu hiện có linh căn. Quả nhiên, nam tử râu bạc có chút không nhịn được nói. Bình thường nhất phàm căn, đời này nhất định là một cái người phàm, xuống đê. Mạc Vô Kỵ cả người đều là lạnh lẽo, đầu có chút chóng mặt, năng lực cường đại khắc chế để cho hắn như không có chuyện gì xảy ra đi xuống đài khảo thí. Hắn hơi hơi tay run rẩy, biểu lộ lúc này hắn có bao nhiêu thất vọng. Cho dù là linh căn kém cỏi nhất cũng tốt a, vì sao chỉ là phàm căn? Gạch nối, góc truyện audio.com, thiếu gia, không có linh căn cũng không có sao, lão gia cũng không có linh căn. Yên Nhi nhanh chóng đi lên bảo vệ Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ làm bộ bình tĩnh cười cười, không có việc gì, không có linh căn ta còn có hai tay. Tương lai chúng ta cứ vậy ăn no uống say, trong lòng hắn thở dài, có một câu nói hắn chưa nói. Lão gia cũng là bởi vì không có linh căn, kết quả tại Nhiêu Châu bị người ta ăn đầu khớp xương bột phấn đều không còn. Xinh đẹp nữ tử ngay cả khinh bỉ đều lười khinh bỉ Mạc Vô Kỵ ăn no uống say, chỉ có con kiến hôi bình thường người phàm vậy mới có loại này cao to lý tưởng. Nam tử râu bạc căn bản cũng không có lưu ý Mạc Vô Kỵ, mà là cười tủm tỉm nhìn Yên Nhi nói. Tiểu cô nương, người đến khảo thí. Yên Nhi nhanh chóng lắc đầu. Ta không cần khảo nghiệm, ta cũng không muốn tu luyện, ta phải cùng thiếu gia đi rồi. Nếu tới rồi, liền thử một chút, theo lời của nam tử râu bạc trắng, Yên Nhi không tự chủ được rơi vào vị trí khảo nghiệm linh căn. Mạc Vô Kỵ ngầm nắm chặt nắm tay, hắn đích xác là muốn Yên Nhi thử một chút, hiện tại lại là loại này mạnh mẽ để cho Yên Nhi đi khảo thí, để cho hắn bộc phát không thoải mái. Mạc Vô Kỵ chậm rãi hít sâu một hơi, dù cho hắn không thoải mái nữa, tại trước mặt một nam một nữ này, hắn cũng là con kiến hôi bình thường nhỏ bé. Yên Nhi vừa rơi xuống tại trên đài khảo thí, chỉ vài giây, thủy tinh trụ lại đột nhiên bộc phát ra từng trận thanh sắc quang mang. Rất nhanh, ánh sáng màu xanh mang liền vọt tới đầu trên cùng trụ thủy tinh, chỉ kém chừng một thước là vọt tới chóp đỉnh. Thanh sắc quang mang nhu hòa lóe sáng, như lướt qua một cái quang hồng màu xanh. Cực phẩm linh căn, nam tử râu bạc cùng nữ tử xinh đẹp gần như là đồng thời kêu lên, Mạc Vô Kỵ ở trong mắt bọn họ nhìn thấy một loại cuồng nhiệt nhãn thần. Quả nhiên là vì Yên Nhi mà đến, trong lòng Mạc Vô Kỵ nổi lên một loại cảm giác vô lực. Cách chương.